Xin hoan nghênh quý vị đến tham dự cái buổi thiền thất, ngày thiền thất đầu tiên của tuần. Chúng tôi rất mừng khi có nhiều người đến tham dự để học tìm hiểu một tí về thiền. Có nhiều cái phương diện là mình nói từ thôi. Ngày hôm nay chỉ nói sơ sơ về mặt một vài cái phương diện thôi. Rồi tôi sẽ có để dành thời giờ cho quý vị có cơ hội để mà hỏi những cái thắc mắc về thiền mà trước giờ có thắc mắc vẫn biết hỏi ai. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là cái gì tôi quên rồi. Chuyện tôi nhớ tôi nói lại. Buổi sáng khi quý vị thức dậy á, quý vị cảm thấy khỏe hơn, cảm thấy đầu nó sáng suốt hơn. Quý vị biết trong cái thời trong khi chắc quý vị có thể để ý từ sẽ chú ý thấy rằng là buổi sáng thức dậy khỏe, người nó khỏe hơn. Và khi mà có những cái vấn đề mà ưu tư mà nặng nề mà cần phải giải quyết đó, thì buổi sáng thường thường nó cho quý vị nhiều ý kiến hơn, có nhiều cái sự giải quyết nó tốt hơn. Ý tôi nói là như vậy là buổi sáng quý vị thức dậy là quý vị khỏe nhất, mạnh nhất, sáng suốt nhất. Rồi trong ngày quý vị chỉ đi xuống thôi, xuống dốc thôi, không thể nào lên được. Có phải như vậy không? Tại sao như vậy? Như vậy quý vị xuống dốc cả ngày như vậy là tại vì cả ngày quý vị suy nghĩ không ạ? Buổi sáng quý vị thức dậy không có mệt là tại vì khỏe, là vì lúc quý vị ngủ đó quý vị không có suy nghĩ, bớt suy nghĩ. Đó, đây là cái thói của chúng ta, sống như vậy quen rồi. Nếu vì quý vị làm, nếu như mà quý vị sống như vậy thì cuộc sống quý vị đó, quý vị không phải là hay nhất, cái mà tốt nhất quý vị nó không được quý vị không được sử dụng cái vị tốt nhất. Ok, bởi vậy chúng tôi mới dạy quý vị thiền, luyện thiền để lấy làm sao, tại cái thiền đó là cái cơ hội để giúp quý vị cái tâm quý vị được nghỉ. Cái tâm quý vị thông thường cái tâm quý vị chỉ được nghỉ khi mà quý vị ngủ thôi. Chứ còn quý vị, cái tâm quý vị không bao giờ nghĩ được hết. Thành ra cái thiền là một cái phương pháp, một cái cách để quý vị có thể cho phép cái tâm mình nó nghĩ trong ngày mà không cần ngủ. Mà khi mà tâm quý vị được nghĩ như vậy thì tâm quý vị sẽ được sáng suốt lại. Và cái chuyện rất giản dị nó xảy ra là nếu quý vị nghĩ được như vậy thì sức khỏe quý vị sẽ được tiến bộ, quý vị sẽ khỏe hơn. Phần lớn chúng ta là muốn sinh sống, muốn làm việc, đi làm việc là phải giải quyết những cái khó khăn, những vấn đề trong cuộc đời mình ở công sở. Cho quý vị biết một cái bí mật về cái vấn đề giải quyết, cái việc giải quyết những vấn đề khó khăn trong đời. Thông thường khi quý vị có một cái vấn đề cần giải quyết là quý vị cứ dùng hết sức mà cứ quay cái đầu để mà hút cái, như tiếng Mỹ nó gọi, có cái danh từ nó gọi là lấy cái đầu mà hút vào tường đó, mới làm như vậy hỏi. Có phải như vậy không? Đây là cái mình làm như vậy đó. Ai cũng làm như vậy, mình cần giải quyết mình lấy giống như mấy cái khoan, mình khoan vào cái tường. Ok, để mình đập cho nó bể. Mới phá tan cái tường mình mới thấy được. Cái tường nó tượng trưng cho một cái vật nó cản trở, nó không cho quý vị thấy được cái phía bên kia của cái tường. Cái vấn đề nó mình thấy được, thành phải đập qua cái tường mình mới thấy được. Có ai nghĩ được có phương pháp khác nữa không? Bác Hòa có nghĩ được phương pháp khác không? Chưa thiền đủ này. Có trí huệ gì mở được chưa? Vài tiếng đồng hồ mở được gì chưa? Hả? Ông nghị sư nói là mình đi xung quanh, đi quanh xoanh quanh, đi quanh cái tường, hút cái tường làm cái gì? Thành ra có hai cái cách mà quý vị có thể nghĩ được, mà quý vị có thể giải quyết được bằng cách nào. Thứ nhất mình đi quanh vòng quanh cái tường, đừng đi ngang cái tường, nó khổ lắm. Vòng quanh cái tường là tượng trưng cho cái pháp, tịnh độ. Ok. Cái thứ nhì là cái gì, hỏi cái người đó, cái thím cái tượng, hỏi cái thím kia nó ra sao, thì nó mình đỡ sức, mình khỏi tốn sức của mình. Cái thứ nhì là cái gì, hỏi cái người đã qua bên cái tường rồi, cái tường nó ra sao, thì có nghĩa rằng nó tượng trưng cho cái gì đi theo tu, cái người mà thiền sư đó, người ta qua cái tường, người ta thấy được cái tường, người ta biết làm sao bên kia nó ra sao. Okay. Nhưng sự thật là quý vị không đủ phương tiện, quý vị không có biết cái pháp môn tịnh độ, quý vị cũng không có biết pháp môn thiền, thành ra quý vị học cái phương pháp để mà tự phá cái tường đó. Thành cái thiền là một cái phương pháp, tại vì quý vị không có phương tiện nào khác nữa, thành dùng cái sức của mình gọi là tự lực đó, để mà phá cái tường, mình thấy được cái làm sao mà giải quyết vấn đề của mình. Cái người đàn ông đó, họ người đàn bà nó khác xíu. Người đàn ông á, cái vị nó gì đó chỉ biết tự lo mình không, thấy hai bà cụ ngồi với nó cái lầm lơ không xoay lưng lại lầm lơ. Nói dung dài để dẫn tới cái điểm này. Okay. Nếu như quý vị cần giải quyết một vấn đề rất quan trọng, nếu như quý vị trong ngày mà cần có gặp một vấn đề nan giải, khó mà giải quyết, nếu quý vị tiếp tục lấy cái đầu mình hút vào tường á, cái vấn đề cái cơ hội khi giải quyết vấn đề nó khó lắm, nó rất rất là ít. Người Mỹ nó có cái câu, họ khuyên mình á, nếu cái chuyện nó quan trọng trước khi mình quyết định vào một cái chuyện trọng đại á, thì họ khuyên mình ngủ đi, ngủ một đêm là qua đêm rồi quyết định. Tại vì cái chuyện này thường rất xảy ra như vậy nè, là quý vị thức dậy một cái á, ok, mình có những cái đâm, những cái ưu tư, những cái đâm cái lo âu của mình, rồi mình ngủ, rồi sáng em thức dậy bỗng nhiên mình nhiều khi, đôi khi mình có bỗng nhiên mình có biết cách nhìn khác, ok, là tại vì khi mình ngủ đó, cái trí mình nó relax, nó được nghỉ. Lúc buổi sáng vậy mình bắt đầu suy nghĩ lại, mình bắt đầu giải quyết lại, mình có sức nhiều hơn, mình mới phá qua được cái tường đó. Mình ngủ xong mình thức dậy cũng như mình có cái anh có ý kiến hả? Nói cách khác, quý vị muốn phá qua cái tường mà nó chặn quý vị thấy được cái giải quyết đó, khi dùng cái trí lực của quý vị để phá qua, thì cái thiền môn là một cái phương pháp để nó giúp quý vị tụ lại cái sức của cái trí lực mình để mình đập tan cái màng nó đang mờ nó cho mình thấy, để có cái sức mình phá qua được cái màng đó, mình mới thấy được cái giải quyết. Ok. Thì cái thiền là một cái phương pháp mà nó có hữu hiệu hơn là ngủ nữa. Thành những cái người mà ta có cái trình độ thiền rồi thì buổi tối ta không có ngủ nữa. Tại vì ngủ là phí thời giờ của họ. Ngồi thiền lời hơn. Họ được nghỉ nhiều hơn, họ cái tí tâm họ khỏe hơn, cái thân họ khỏe hơn. Ai thắc mắc gì không? Có ai có thắc mắc gì không? À, sao? Sao muốn đứng dậy. Dạ. Tôi cũng vậy nữa. Chân nó đau, khó chịu quá. Tôi trả lời là như vậy là cô giỏi hơn tôi. Tôi là chịu không nổi, cái chân tôi chịu không nổi. Quý vị biết không, cách luyện thiền mà tôi học ở ngày Tiến Hóa là đầu tiên chúng tôi phải giải cái vấn đề cái chân đau ấy đã, sau mới giải cái vấn đề cái đầu nó đau. Như cái cô Liên cô hỏi nó là đầu đau, chân nó không đau như đầu nó đau. Đầu nó đòi nó rồi bỏ cuộc.
Nếu mà cái tim mình nó đau thì có lẽ cái tâm của mình nó phân đi, nó không có tập trung
Anh ta trả lời tiếng Việt cho biết. Nếu như mà ngồi mà nóng như vậy thì người Mỹ ngoài nó rất là hay. Ở ngoài nào là cái cô này hay. Thì gọi là tiếng Mỹ gọi là cái cô này nóng lắm. Có nghĩa là cô này là ngon lành lắm. Thế nóng là tốt lắm. Ngồi 20 phút mà nóng như vậy là cái phần đầu tiên. Người nó nóng. Người nó nóng tại vì cái người nó nóng rất là tốt. Nóng mà chảy mồ toát mồ hôi luôn nữa, rồi từ từ nó sẽ nguội lại. Anh nói cho quý vị biết là cái thiền là thực sự chứng bài chuyện tầm bậy đâu, nhưng phải là chỉ vui chơi không đâu. Cái thiền cô này có ngồi đã 20 phút á là cái người nó nóng lên chuyện rất là tốt. Nóng lên như vậy xong thời gian tự động nó sẽ nguội lại. Nếu quý vị cứ ngồi tiếp như vậy tự động cái thân thể nó sẽ nguội lại. Chứ thật ra cái chân nó đau như vậy là không phải, nó không làm tâm mình nó tán loạn đâu. Chân nó đau như vậy làm cho tâm mình nó tụ lại. Cái đó là cái bí mật của thiền. Mà những người thường người ta không biết. Những người thích dạy thiền, thầy dạy thiền người ta cũng không biết nữa. Vì vậy, quý vị có biết không? Đấy. Hiện bây giờ tôi để ý thấy những cái người thầy dạy thiền có mình Ngài Tiên Hóa, Ngài dạy như vậy thôi. Không có thầy này dạy thiền nào dạy như vậy. Ngài Tiên Hóa là Ngài duy nhất ông thầy của tôi mà dạy như vậy thôi. Ngay bây giờ đệ tử của Ngài cũng không có dạy như vậy nữa. Tại vì họ dạy như vậy một cái, biểu quý vị ngồi mà đau chân như vậy, quý vị than phiền, tức là đau chân như vậy con chịu không nổi. Con này con nọ, con tâm con nó tán loạn lắm mà lại. Họ không biết làm sao giúp cái gì giải quyết những vấn đề đó. Ok, chỉ một mình Ngài Tiên Hóa thôi mới dạy như vậy thôi. Quý vị để ý cho coi, những cuốn sách đó, ước những cuốn sách mà họ soạn tiếng thiền bây giờ, Hoàng Phật soạn về thiền bây giờ mà nó riêng ha, là họ đâu có dám dạy về cái phương pháp ngồi đau chân nữa đâu. Không ai dạy như vậy nữa hết, dễ sợ. Mấy thầy thiền sư mà kia không có dạy như vậy. Tại họ chưa hiểu được, có Ngài Tiên Hóa hiểu được pháp môn đó thôi. Dễ sợ như vậy. Cái đau nó làm cái tâm mình nó tù lại, chứ không có tan loạn đâu. Càng đau nó càng tù. Dễ sợ như vậy. Cái bí mật ở chỗ đó. Bởi vậy bên cái Phật giáo mới có gọi là cái mật tàng mà. Có những cái bí mật mà những người thầy đi qua rồi mới thấy được thôi. Chứ người thường, người mà chưa qua được không thấy được, không chỉ đường được cho chúng ta để đi theo. Bây giờ cái Phật giáo gọi là mật tàng như vậy, cái mật tàng đó, cái người thầy ấy, có biết rất nhiều cái bí mật. Tại vì họ qua bên kia cái tường rồi đó, họ biết những bí mật làm sao mà qua bên kia cái tường mà chỉ quý vị mới biết qua được. Ok. Cái pháp môn thiền là một cái pháp môn để mà phá qua được cái tường đó. Ok? Có ai thắc mắc gì khác không? Dạ? Yeah. Dạ, yeah. Là...
Có hỏi cái thầy, cái loại đau khi mà cái nó đau, thầy mà nó đá một mai, thế này có không bị như thế này. Thay vì thầy mà đau chung cá thôi, bên trên mặt thì nó lấy đi không thực phẩm, nó không có đau gì hết.
Rồi, cái cơ cô này chuyên môn vấn đề cô toàn chuyện vấn đề nó lạ dễ sợ. Bây giờ nghe ta nói những chuyện như vậy sao vấn đề sao giải quyết cái đó sao nó hiền nha. Đúng rồi. Sao cái cô làm tôi mất mặt dễ sợ. Cô là đệ tử tôi, tôi đang phải đệ tử của thiền sư mà lại phải giúp thiền sư dạy học trò, tôi không biết gì hết đó. Nếu mà cô không chịu dạy làm sao tôi trả lời bây giờ hả? Bác ai biết ai? Tiếp tục ngồi đi, nó sẽ hết. Ai đang mắc gì khác không? Cô đừng có nói là càng ngày ngồi càng lâu thì càng ngày càng lạnh. Ok. Nghe mà nghe ngào. Sao
thầy, nếu mà không ngồi thì
Tôi có một cái người đệ tử của tôi ngày hôm qua mới đi đám về đó, ông kể chuyện với tôi, ông nói là ông khoe, ông nói là thầy có biết không? À, tôi học thiền với thầy là 6 năm trời rồi. Tôi tới với thầy lúc tôi 70, 71 tuổi. Như tôi gần 70, 78, tôi nói là 7, không phải 7 nhưng phải 78, ông nói như vậy, ông tự sửa thôi. Thì ông nói là ông đó lúc mà tới với tôi cách đây mà 6 năm, 7 năm trước á thì ông ngồi bán già không được nữa, đừng nói kiết già, ông ngồi hai cái chân ông như hai cái súng cối vậy đó. Biết súng cối là gì không? Bây giờ trong quân đội chưa? Hai chân nó trọng như cái súng cối vậy đó. Mà sau một năm rưỡi thì ông ngồi được bán già. Bây giờ ông ngồi bán già, người 70 mấy tuổi. Ok, thành ra cái bán già đó, lúc đầu mình ngồi như vậy đó, từ từ mình sẽ ngồi được bán già, rồi từ từ sẽ ngồi được kiết già. Là không như vậy rồi, luyện thiền của chúng tôi là ông sau 2 năm rưỡi ông tu dữ lắm, mà đã đắc được đệ bát định, là cao lắm, rất rất là cao. Cái cô Amy cũng vậy đó. Cái cô nhỏ nhỏ phía sau đó đó là cô mới được cách đây 1 tháng 2 tháng cô được thăng chức, được thăng lon, cô thăng được từ tứ thiền cho tới ngũ định, rất là khó. À, thì tôi mới hỏi cô với cô thông dịch viên đó, cô MB đó, là cô bây giờ cô ngồi thiền có còn lạnh là không, tại vì cô nói bây giờ cô hết lạnh rồi. Có nghĩa là, cái cô Amy cũng ngủ định luôn. Tại cái cô Jasmine đó là cô đang qua những cái kinh nghiệm mà khi mà cô Amy đã qua rồi. Okay. Từ từ nó sẽ hết lạnh. Cái lạnh đó là cái định đó. Cái định nó đưa tới cái lạnh và cái mát lại. Thì là cái mát chứ phải lạnh đâu. Ok. Lạnh là tại vì cái cô Jasmine này tầm bậy lắm, cô thích ấm, người thích ấm áp. Thằng khi mà cô nhập định như vậy, người nó mát lại, thì cô tưởng nó cô lạnh, thì ra không phải là lạnh, cái đó là mát. Khi mà mở có cái chùa khác á, lớn hơn, mình sẽ có cái lớp dạy tiếng Việt, phải không chứ cô? Dạy cho người lớn thôi, ok. À, thành ra tôi dạng cho cô biết rằng là cái tại vì mình thích cái ấm đó, người mà thích ấm đó, ai cũng thích cầm mặc áo cho nó ấm, đắp mền cho nó ấm, thành ra cái thói như vậy. Thành khi mà cô nhập định thì cái người là nó mát xuống, người mát là tốt đúng không, cái máy mà nó mát thì nó chạy xa hơn, nó sử dụng lâu được hơn. Cái cơ thể, cái óc mình nó mát xuống thì mình có thể làm việc lâu hơn. Nhưng điều với cô này, khi mà nó mát xuống như vậy, tại cô thích ấm, cô thích đắp mền, cô thích mặc áo ấm, mặc áo len, mặc hai ba lớp như vậy, thành cô tưởng là cô lạnh, thì ra có là cái mát. Thì cô hỏi cô có phải đúng như vậy, cô nói đúng, hình như có phải đúng. Lịch sự thôi, có lịch sự thì thầy già, thầy lẩm cẩm, thầy nói như cô, sợ cô không dám nói ngược lại thôi. Ok. Mấy bà cụ ngủ gật hết rồi, đời ăn rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vị để ý cho coi. Ôi, nếu ngoài là cái chân nó đau, tôi chụp ngay lập tức, tôi nói là sau 4 năm mà vẫn chân nó vẫn đau hả? Cái này tôi, cô thấy không? Tôi là như vậy đó. Tôi nói khéo khéo để người ta sợ, đừng có tới học thiền của mình. 4 năm chân nó vẫn đau như thường. Bác Hoa sợ chưa? Mới chưa tới 1 năm đã sợ xanh mặt luôn. Nói là ngoài cái chứng đau không nữa, sau 4 năm là chứng nó vẫn đau như thường, nó không bớt đau tí nào hết đó. Bây giờ cái đầu nó còn đau, nó đau có đau chỗ khác, nó dạng đau chỗ khác chỗ nào, nó dạng đầu nó đau dễ sợ một bên thôi. Tôi nói cái đầu đau một bên rất 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 là thông thường. Để sau 4-5 năm quý vị mới khám phá cái đó ra. Chà, như cái bà nhỏ nhỏ này, bà tới bà là ngồi tham dự cái thiền thất, ngày thiền thất đầu tiên, bà ho sù sù, quý vị để ý cho nó không? À, rồi tôi nói không phải riêng cái bà nhỏ nhỏ này, còn cái bà thấp hơn kia nữa, cái bà da trắng đó, tôi thấy như cái ngày tối hôm qua bà tới bà ngồi thiền một cái bà ho sù sù, rồi sáng sớm bà cũng ho sù sù. Mà tôi nói tôi có cảm tưởng cái ho của người da trắng nó khác, âm thanh nó khác cái là ho người Á Đông. Thế tôi hỏi cái ho bà đâu rồi, bây giờ đâu có gì đó. Thế đó, thì cái ho đó là mình đang trì cái bình ở trong đó. Ngồi cái khí nó thốc mà đang trì cái bình đó, là bà mới tiết kiệm được tiền, trả tiền cho bác sĩ với giáo phẫu cái phổi. À, thành ra bà này bà mới tiết kiệm được một số tiền, khỏi đi khám bác sĩ, phải uống thuốc, phải bị giải phẫu. Thì cái thiền nó giúp quý vị tăng trưởng cái sức khỏe của quý vị. Tại vì cái khí nó thốc như vậy, nó sẽ chữa bệnh cho quý vị, tự chữa bệnh lại. Rất rất là tốt. Ai thắc mắc gì khác không? Còn 5 phút nữa. À, thì mình sẽ tới giờ, hết giờ để mình đi dùng trưa. Còn vài phút nữa thành tôi sẽ muốn tóm tắt lại, tại nếu cho quý vị hỏi tiếp ấy, thì mình quý vị sẽ không có đủ giờ để mà ăn dùng trưa đâu. Hỏi quý vị rõ ràng, sáng nay có ai để ý đâu, bỗng nhiên đang thiền, bỗng nhiên hình như có người đang thở phì phào rất nặng. Để tụi mình chỉ nói chỉ thở hổn hển thôi, có ai nghe thở không, nghe giơ tay tôi coi. Tôi tin chọc quê ổng á, tại tôi muốn tất cả mọi người giơ tay lên hết, xong rồi tất cả giữ nghĩ mọi người giơ tay nó xong mới quay cũng mới hỏi ổng tại sao ông không có giơ tay. Thở phi pha. Tôi nói là mấy người phụ nữ chắc không có thăng thiền đâu, tại vì họ thích nghe những cái chuyện điện cô nói điện thoại như vậy, hổn hển. Xứ này thở hổn hển trên điện thoại, đàn ông thở hổn hển điện thoại cho khi nói chuyện với đàn bà. Cô không biết mấy chuyện đó. Cô cười. Tôi thắc mắc, tôi muốn hỏi cho cả ngày tôi thắc mắc hoài. Tôi muốn hỏi là mấy người quý vị có ai khó chịu không? Hai người khó chịu về cái thở hổn hển đó, còn mấy người phụ nữ khác không ai khó chịu hết. Tại sao vì không có khó chịu? Cả ngày tôi muốn thắc mắc đó. Cả sáng tôi thắc mắc, tôi muốn hỏi mà bây giờ tôi không phải tôi muốn nói chuyện, vì cái này là lý do chính tại sao tôi muốn nói chuyện, vì đó tôi muốn hỏi tại sao không có ai khó chịu hết. Khác biệt một tí. Thực thật nói cái gì biết là tại sao sáng nay tôi về nói pháp cho quý vị nghe, tại vì đợi chịu không nổi nữa, tôi cứ ngồi mới thắc quá, tại sao không ai than phiền, tại sao không ai than phiền hết vậy, mà đợi tới tối này tôi đợi không nổi, nên tôi phải hỏi nói chuyện vu vơ để mà cuối cùng để tới mình giải quyết vấn đề cho tôi. Chứ ngồi buổi chiều nữa tôi chịu không nổi, tôi điên. Nghe hiểu không? Thứ thật là để thở hổn hển như vậy để coi thứ ai khó chịu. Không ai khó chịu đến độ mà phải than phiền hết. Khó chịu sao không khó chịu? Nếu không khó chịu mà để cần phải than phiền. Trình độ quý vị khá, quý vị hiểu thiền. Thành ra tôi dùng cái thở hổn hển của ông để huấn luyện cho quý vị. Như quý vị hiểu thiền á, nó khó chịu sao không khó chịu? mình ngồi thiền mà ta thở hổn hển mà sao mình không có chịu được, đều không có gì đến độ mà phải than phiền. Mà hiểu thiền, thiền là sao? Mình ngồi mình chịu đựng, đó là thiền. Thiền không phải là thật sung sướng, quý vị là lầm rồi. Ok, cái thiền là ngồi chịu đựng cái đau của cái chân mình, cái thở hổn hển của ông bên cạnh mình. Có chùa Bảo Ân mới có cái thở hổn hển thôi. Nếu mà chúng tôi mà sợ cái vị mà bị phiền não rồi bỏ đi thì chúng tôi sẽ không dạy được cái vị bài học đó. Cái người ở lại mới học được bài học, người bỏ đi ráng mới chịu. Thầy nó mới nói là cái ngài Tiên Hóa thời ngài còn sống ở Kim Sơn đó, thì học trò ngài cái than phiền người này là người này là thở, người này là mồn này nọ, thì họ đòi mỗi người phải có cái một có cái bục riêng để mà họ thiền. Ngài Tiên Hóa nó không được, nó ngồi chịu đựng. Tôi mới nói là có ngài Tiên Hóa còn sống mới dạy như vậy thôi, chứ còn bây giờ không ai dạy như vậy được hết. Tại nếu như mình sợ người ta bỏ đi á, thì mình dạy người ta không được cái bài học đó, ta mất cái bài học đó. Cái học nó mới quan trọng, còn để học ngồi dễ dàng mà sung sướng thì ai dạy không được. Có hiểu chưa? Mình cần kệ họ tới ít mình đỡ khổ hơn. Bác nghe có hiểu không? Mấy cái này quan trọng đó, không phải riêng thiền không mà bên hồi niệm Phật cũng vậy. Tới mà cái chùa lớn kia mà bên Bắc Cali họ cũng dạy, có người đệ Bồ Tát hiện ra dạy là mày niệm Phật là A-mi-đô-phật. Ok, dạy như vậy đúng. Tại sao? Tại cái ông đó đang suy nghĩ quá này, phải dạy như vậy. Tại lúc niệm Phật làm như vậy thì đúng. Tại vì niệm Phật mình nó khác thiền. Thành cái pháp môn niệm Phật nó thua thiền. Nếu dùng theo phương diện nó thua thiền, tại nó đang kẹt vào cái hơi thở. Mình dạy pháp môn niệm Phật của mình á, mình dạy mình không cần thở luôn nữa. Tại sao? Tại khi mình nhập định một cái mình không cần thở. Đâu cần thở làm cái gì? Tại nếu mình bắt đầu niệm Phật bằng cách mà theo cái hơi thở đó, mình đang kẹt vào hơi thở, thì mình nhập cái định mình nhập nó không cao được. Nó có công dụng của nó. Mỗi cái pháp nó có công dụng của nó. Mình cũng niệm Phật như thường, không có sử dụng hơi thở, mình sẽ nhập định cao hơn. Tại vì cái đó là theo cái quan điểm của thiền, cái phương pháp luyện của thiền như vậy. Thành niệm quý vị đừng tưởng muốn niệm Phật phải luyện theo thiền mới đạt được trình độ cao. Đừng có nói chuyện tôi niệm Phật, quý vị thiền, quý vị kẹt với nhau. Tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị niệm Phật mà không có thiền, quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không nổi đâu. Xin lỗi đó. Đừng có hỗn, không nói tầm bậy, hiểu chưa? Có thiền mới hy vọng tự lực, mới có đủ tự lực để vãng sanh được. Không có thiền không có đủ tự lực đâu. 11 giờ rồi, quý vị mời quý vị đi dùng trưa đi. Quý vị mất 5 phút ăn rồi đó. Ai cuối cùng thắc mắc gì không? Cái chuyện này quan trọng. Tại mấy cái vị mới đến đó là chúng tôi đang nói bằng bàn về cái thiền với tịnh độ. Thì quý vị có nhiều người mà thiền, người ta tu niệm Phật, ta nói là tu niệm Phật để tu được vãng sanh, tu muốn tu thiền. Tại vì tu thiền không sẽ bị sẽ vẫn đọa trong luân hồi như thường. Tôi muốn niệm Phật để mà vãng sanh. Quý vị tu thiền, quý vị tu trật pháp môn rồi. Tôi nói cho quý vị biết, những người mà có cái quan điểm như vậy, quý vị sai lầm rồi. Tại vì nếu quý vị mà chỉ niệm Phật không, quý vị chưa có đủ cái phương pháp, chưa có đủ phương pháp để mà phát triển cái sức niệm Phật của quý vị. Thành ra, chúng tôi chủ trương là huấn luyện quý vị vừa niệm Phật vừa thiền luôn, để phát triển cái định lực của niệm Phật. Ok, rồi mời quý vị bây giờ hoan nghênh quý vị đến, mời quý vị đi dùng trưa. Ok, chúng tôi đã nói pháp 1 tiếng rưỡi rồi, mời quý vị đi dùng trưa. Ok. San Jose lên hả? Vác Kali. Vác Kali hết, ok. Hoan nghênh quý vị đến, tội nghiệp đi xa. Làm sao mà đến đây lái xe là đi xe bus là sao? Đi xe bus lên hả? Ok. Nói tí xíu cho quý vị nghe là chúng tôi đang có cái thiền thất ở đây. Thiền thất ở đây là quý vị tới, mời quý vị tham dự. Chúng tôi là 2 giờ rưỡi sáng thức dậy, ngồi thiền cho tới 12 giờ đêm. Có ai muốn tham dự không? thiệt ra cái chùa này là chùa tu niệm Phật, nhưng đều cũng huấn luyện thiền luôn, để cho có gọi là thiền tình song tu. Niệm Phật là vãng sanh, còn thiền thì mình phát triển cái định lực thì phải cần cả hai, tại vì niệm Phật không có đủ sức mà vãng sanh đâu. Đừng có nghĩ cái vị lớn tuổi, cái vị mình có một số cái vị mà theo niệm Phật đó, tu niệm Phật mà cái phương pháp cái vị tu bây giờ nó chưa đủ để mà tự lực mà vãng sanh, chưa đủ đâu. Phải có phương pháp mà phát triển cái định lực của niệm Phật đó, mới có hy vọng được. Chứ còn niệm Phật không chưa đủ đâu. Thành chúng tôi phải tổ chức những cái như cái thiền thất như vậy để huấn luyện cho mấy người học trò, mấy thiền sinh ta cái phương pháp để mà niệm Phật. Chúng tôi là vừa thiền vừa niệm Phật. Nó rất là hiệu nghiệp. Thiệt ra là buổi tối này, từng hàng buổi tối thiền cả ngày, như vậy buổi tối là nói pháp từ 7 giờ đến 8 giờ. Bữa nay phải nói sớm như vậy, tại vì gì đó, có phải cần giải quyết những vấn đề mà người ta luyện thiền mà ta cần có thắc mắc. Ok. Thôi, có ai có thắc mắc gì không? Ok. Vậy thì cảm ơn quý vị đã đến chùa. Mình có mời họ dùng.
Họ có bên chùa kia mời.
Chùa kia mời kia rồi hả? Vậy thì cảm ơn quý vị đã đến bổn tự viếng thăm. Có ai có thắc mắc gì không? Tôi có thể trả lời được quý vị cái gì ngày thắc mắc gì ngày hôm nay không? Không ai thắc mắc gì hết. Ok, không thắc mắc gì thôi. Ok. Có ai tu tịnh độ? Ở đây có ai? Ngày hôm nay có ai tu tịnh độ? Ai tu niệm Phật? Giơ tay tôi coi. 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 người giảng được rồi đó. Niệm Phật để vãng sanh, đúng chưa? Để niệm Phật vãng sanh thì niệm Phật muốn vãng sanh á, là có thể có hai cách. Cách thứ nhất á, là tự lực, có nghĩa là quý vị niệm Phật mà nhập được niệm Phật tam muội thì sẽ được vãng sanh kiếp này. Đức Phật nói chắc chắn sẽ vãng sanh. Nhưng điều phần lớn á, những quý vị mà niệm Phật á, quý vị sẽ không đắc được niệm Phật tam muội được đâu. Nó khó quá này. Nó cực kỳ khó. Ngay những vị tổ sư nữa, người ta đắc, rất ít người đắc niệm Phật tam muội. Họ đắc được, họ đắc lâu lâu, họ mới đắc được một lần thôi, chứ không phải đắc được mỗi ngày đâu. Dạng như, ai nghe biết Ngài Huệ Viễn là ai không? Mấy bác chắc là nghe biết Ngài Huệ Viễn, sơ tổ Huệ Viễn, sơ tổ Tịnh Độ Tông. Ngài tổ sư Huệ Viễn là Ngài chế ra cái pháp môn Tịnh Độ đó. Ok. Thì Ngài nói rằng, Ngài, thì ông thầy của tôi, Ngài Tiên Hóa, Ngài nói rằng Ngài Huệ Viễn là chỉ nhập được cái nhất tâm bất loạn đó, cái niệm Phật tam muội đó trong cuộc đời ngài có 7 lần, 7-8 lần thôi. Ngoài ra niệm Phật thôi chứ không có nhập được tam muội đâu. Ngay người tổ sư đó, đó là một vị Bồ Tát đó mà chỉ đắc được cái tam muội đó vài lần, 7-8 lần thôi, nó khó như vậy đó. Mình là người phàm phu sao mình nhập được? Nó rất là khó. Ok. Vì biết khó như vậy thành chúng tôi chủ trương là phải huấn luyện quý vị bài cái vị phương pháp để mà luyện, để mà đúng phương pháp thì có cái cơ hội mà nhập nó dễ hơn. Ok, nhập được nhưng phải có cái phương pháp, chứ phải niệm khơi khơi sao mà nhập được. Ok, thành vậy quý vị mà lớn tuổi mà lo niệm Phật á, thì để mà vãng sanh á, thì rất là tốt. Những điều đừng có ý lại vào cái tự lực tài sức quý vị, trình độ quý vị, cái định lực quý vị còn thấp quá đi. Thành cái tự lực nó chưa đủ. Thành khi mà mình chết á, nên niệm Phật á, nó khó lắm. Thành ra cái cách mà cái pháp môn tịnh độ nó rộng lắm. Tại họ mình biết như vậy, chư Phật biết như vậy. Là mình là chúng ta, người phàm phu chúng ta chưa đủ cái sức để mà niệm nhập được cái tam muội. Thành ra có một cái phương pháp thứ nhì là tha lực. Ok. Tha lực là sao? Có nghĩa là mình dùng cái sức người khác để mình vãng sanh. Ok. Có nghĩa ra là quý vị nhờ người khác niệm Phật dùm quý vị. Nếu người ta đủ cái định lực á, thì người ta có thể giúp quý vị đắc được vãng sanh. Chứ đâu phải chuyện khơi khơi. Đức Phật đâu nói chuyện quý vị mà một bên nói là giảng kinh nói là quý vị mà được đắc vãng sanh thì chỉ cần nhập niệm Phật tam muội đắc được nhất tâm bất loạn trong kinh A Di Đà đó thì chắc chắn sẽ vãng sanh. Thì thường thường những cái vị mà những cái người mà đắc được vãng sanh đó, là hoặc là họ tự làm lấy hoặc họ nhờ người khác có thể làm được giúp họ niệm Phật. Ok, nó rõ ràng như vậy đó. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Quý vị biết rồi mà tôi hôm nay nói chơi chơi vậy chứ chắc cái gì đâu có gì lạ đâu. Thành ra phải cẩn thận cái chuyện đó. Muốn các bác mà lớn tuổi đó, lúc mà vãng sanh đó, phải chọn kiếm cái chỗ để mà cầu người ta giúp niệm Phật cho mình. Ok, chọn được đúng chỗ thì dễ vãng sanh hơn. Chọn trật chỗ thì khó mà vãng sanh hơn. Ok, vậy thôi tôi đi chưa để... cái gì như vậy ni sư, bây giờ cô nói có ai mà muốn mình thông báo cho họ biết những cái ấy đó, những cái chương trình đó thì họ để cái điện vào cái ra cái danh sách thì họ muốn thì mình nói cho họ biết chứ nó thôi. Ok,
hoặc
nếu họ muốn.
Ok,
nhóm liên bang của họ đó, yeah. Hội niệm đó, yeah. Yeah.
Nhóm liên trì và lên tu ở đây, đó là họ tới nhà San Jose lên đó. Thì quý vị có thể liên lạc với cô Diệu Nga với nhóm liên trì, và tốt hơn thế thì cô Diệu Nga sẽ cho quý vị biết cái ngày nào chúng tôi đến. Thì cô Diệu Nga là liên lạc với trên này vị sư bà nên thanh liên lạc, chúng tôi rất khó liên lạc với tất cả. thì cứ liên lạc với cô Diệu Na và sư bà Minh Thanh thì chúng tôi sẽ về ở chỗ đó để mời quý vị đến, mình có cái cơ hội gặp gỡ và được học thầy để từ đó cô giảng cho mình pháp môn tịnh độ, nhất là chúng mình lớp già này thì trẻ thì thầy dạy riêng đó, thầy sẽ quý vị để ý cho họ. Cho bây giờ đây thì quý vị có cái gì không hết, để em làm những gì đó, còn nếu như muốn thì em sẽ làm.